trí thể thao.
Trong tuần sân cỏ bóng đá châu Âu đã kết thúc vòng bảng Champions League mùa bóng 2021-2022, một cuộc đua đầy sôi động với nhiều bất ngờ. 16 câu lạc bộ đại diện cho các nền bóng đá lớn hàng đầu châu Âu, Anh, Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và Áo đã giành quyền bước vào vòng loại trực tiếp 1/8. Đội bóng được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua ở châu Âu là cái tên lừng danh câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha, bị loại khỏi giải đấu lớn ngay từ vòng bảng. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa bóng 2003-2004 Barcelona không vượt qua vòng bảng Champions League. Báo chí thể thao ở Tây Ban Nha gọi đây là thảm họa, sự sỉ nhục với làng bóng Tây Ban Nha. Giới quan sát đều nhận thấy thất bại ở Champions League mùa giải này là hệ quả tất yếu của sự sa sút của đội bóng xứ Catalan về mọi mặt, từ chuyên môn, lực lượng cho đến tài chính. Trong khi đó, làng bóng Pháp có một đại diện khá thú vị là Lille, đương kim vô địch Pháp mùa bóng này đang nằm trong top cuối của Ligue 1, bất ngờ vượt qua vòng bảng để trở lại sân chơi lớn châu Âu sau 7 mùa bóng. Chương trình thể thao hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ trở lại với những điểm nhấn đáng chú ý của vòng bảng Champions League UEFA mùa bóng 2021-2022. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Trong tuần, sân cỏ châu Âu đã khép lại vòng bảng, đã xác định được 16 đội vào vòng 1/8 của Champions League. Đây là một cái vòng đấu phải nói thực sự là diễn ra rất khốc liệt và có những bất ngờ khá thú vị. Thưa ông, nhìn chung thì ông có cái quan sát như thế nào về cái vòng bảng của Champions League châu Âu lần này?
Có lẽ là cái vòng bảng của Champions League mùa này đó là một cái vòng loại hấp dẫn nhất. Bởi vì từ khi mà bắt thăm thì nó lại có rất là nhiều những cái bảng mà những cái người hâm mộ hay gọi là bảng tử thần. Vì vậy cho nên là sau cái vòng bảng, nhiều cái tên tuổi lớn đã phải hoặc là rời khỏi cuộc đua hoặc là phải xuống chơi ở Europa League. Chúng ta có thể kể được khá nhiều những cái đội như vậy. Đặc biệt tức là Barcelona và Sevilla là hai cái đội bóng của làng bóng La Liga, làng bóng Đức của Bundesliga, thì Leipzig và Borussia Dortmund cũng không lọt vào vòng 16 cái đội mạnh được. Rồi đối với lại Syria thì AC Milan và Atalanta cũng phải rời khỏi cái vòng mà knockout này. Rồi một cái đội bóng cũng tên tuổi và thuộc loại hàng đầu của Bồ Đào Nha là Porto cũng tương tự như vậy. Bảy cái đội bóng này thì rõ ràng là Barcelona là một trong những cái đội sa sút nhất. Rồi Sevilla thì cũng sa sút, nằm vào cái bảng nhẹ với Lille, Sonbus và Wolfsburg. Nhưng mà họ lại chơi chỉ có một trận thắng như Wolfsburg 2-0 thôi. Leipzig thì họ ở cái bảng A với lại Manchester City với lại Paris Saint-Germain là cái bảng được gọi là bảng tử thần. Borussia Dortmund thì thua các cái đối thủ trực tiếp, mặc dù là họ nằm trong cái bảng không mạnh lắm, với Ajax, Sporting Lisbon, nhưng mà họ lại thua Ajax đến 4-0, 3-1, thua Sporting Lisbon 3-1. AC Milan thì thua đến 4 trận ở cái bảng B này. Thua Atletico, thua Porto và thua Liverpool. Rồi Atalanta chỉ có một cái trận thắng. Những cái tên tuổi lớn đã phải rời cái vòng bảng ở trong cái cuộc đua để lọt vào cái vòng knockout này. Thì đó là cái đặc điểm đầu tiên mà chúng ta có thể nói được ở cái vòng bảng của Champions League này. La Liga thì sau khi mà chúng ta nói Barcelona và Sevilla không còn thì Real Madrid và Atletico cũng không còn giữ được nhiều sức mạnh, nhưng mà Villarreal thì cũng bất ngờ đã lọt vào được cái vòng này. Ở Serie A thì Juventus, sau khi Ronaldo đã rời khỏi Juventus thì Juventus không còn đủ sức mạnh, nhưng mà Inter thì cho chúng ta thấy là họ có thể chơi được. Thì rõ ràng rằng là bóng đá Anh so với lại những cái nền bóng đá lớn chúng ta nói đó, tức là La Liga, Serie A, Bundesliga, họ vẫn giữ được cái thế mạnh của mình. Đặc biệt là Bundesliga mùa này chỉ còn được có một Bayern Munich lọt vòng 16, ba đội bóng Leipzig, Borussia Dortmund và Borussia Mönchengladbach không thể lọt vòng 16 được. Thì Bundesliga kỳ này rõ ràng họ không có nhiều sự may mắn.
Dạ vâng ạ, người ta nói nhiều đến cái thất bại của Barca. Vâng, Barca đang lún sâu vào khủng hoảng về mọi mặt. Báo chí của Tây Ban Nha nói là đây là một cái thất bại mang tính lịch sử. Cái gì thì có thể lý giải cho cái cú trượt dài của Barca không?
Barcelona là sa sút Cho nên là họ có ba cái trận thua, mà đặc biệt là thua Bayern Munich đến 3-0 ở cả hai lượt, thua Benfica cũng thua 3-0, rồi họ lại có những cái trận hòa 0-0 ở trên sân nhà với Betis. Nó có hai cái lý do chính. Barcelona đến cái mùa này thì là sa sút thấy rõ, nhưng mà cái dấu hiệu của nó là bắt đầu từ cái mùa trước, tức là đối với Barcelona khi mà họ đã có một cái đội hình lâu năm chơi ổn định và với những cầu thủ thượng đẳng thuộc loại hàng đầu của thế giới, với cái cặp đôi mà chúng ta đã nói trước đây, tức là Lionel Messi và Suarez, rồi Suarez phải ra đi, rồi sau đến cái mùa này thì đến lúc Messi phải ra đi, ngoài cái việc nhiều cầu thủ tên tuổi đã phải rời khỏi đội bóng đã có thành tích rất là xuất sắc trong cái thập niên vừa rồi, thì họ lại đưa vào trong đội hình rất nhiều cầu thủ trẻ vừa bổ sung, và những cầu thủ trẻ này thì vẫn chưa có thể đảm đương được cái vai trò của các trong cái đội hình chính. Cái lý do thứ hai của sự sa sút của Barcelona đó là có đến 7-8 cầu thủ chấn thương, thì cái điều đó cho thấy là cái sự quá tải. Barcelona không còn là một cái đội bóng hàng đầu, cho nên là trên thị trường chuyển nhượng đó, thì Barcelona cũng đã tụt xuống, không còn nằm ở cái vị trí trong cái top 5, tức là trước đây bao giờ họ cũng nằm trong 5 cái đội bóng hàng đầu, thì bây giờ họ xuống tụt xuống đến hạng thứ 10, nằm sau rất là nhiều đội bóng, cho nên cái họ sa sút trong mùa này. Thì đó là hai cái lý do chính mà chúng ta thấy.
Vâng ạ, trong khi với Barca thì thất bại nặng nề như thế, nhưng có một cái bất ngờ, đại diện của làng bóng Ligue 1, đội Lille của Pháp lọt vào được vào cái vòng 1/8 này.
Đó là một đội bóng đặc biệt. Nhiều cái mùa bóng trước thì chúng ta cũng đã thấy Lille này không có cái khả năng giữ được những cầu thủ thượng hạng của họ. Họ có khả năng để đi tìm và đào tạo được nhiều cầu thủ rất là tốt. Nhưng mà cái chuyện mà gọi là các không giữ được các cầu thủ này thì nó cũng là một cái điều mà làm cho cái đội bóng Lille của Pháp đó không có thể nào mà đi một cái cuộc đua đường dài hoặc là những cái trận đấu mà gọi là mang tính chất quyết định. Lille lọt vào cái vòng này cũng chỉ ghi được có 7 bàn thôi và để lọt lưới 4 bàn, thắng rất là xích sao. Nhưng mà lại thì Lille có được một cái đội hình cũng tương đối, tức là ở cái bậc trung trung, nhưng mà họ chơi khá tốt. Và phải nói rằng là đó chính là cái đặc điểm chính của họ. Nhưng mà cho thấy rằng là bên cạnh Paris Saint-Germain là một cái đội bóng đã được củng cố và được tăng cường rất nhiều ở trong cái mùa giải này, khi họ có cái tham vọng giành được chiếc vô địch lần đầu tiên ở Champions League. Thì Lille cũng là cho chúng ta thấy là một cái hiện tượng khi mà Ligue 1 có một cái đội bóng thứ hai, mặc dù ở trong cái giải vô địch quốc gia Ligue 1 hiện tại đó, thì Lille tụt xuống đến hạng thứ 12, chơi gần hết cái lượt đi, tức là 17 trận, trong đó chỉ có 6 trận thắng, 6 trận hòa và 5 trận thua. Nhưng mà họ lại làm được cái chiến tích, tức là lại lọt vào được cái vòng 16 đội mạnh của Champions League. Thì phải nói rằng là có cũng là một cái điều đáng nói. Đây là một đội bóng mà chúng ta phải nói là đặc biệt. Và cái điều mà họ có, cũng chúng ta cũng có thể thấy Lille đạt được thành tích đó, đó, nó cũng có một cái điểm may mắn là họ lại trong cái lịch bắc thăm thì họ lại may mắn ở vào một cái bảng mà nó không phải là bảng tử thần, nó không có những cái đội mà quá mạnh. Trong đó thì họ giành được cái thành tích đứng đầu bảng, nhưng mà chỉ với cái thành tích khiêm tốn thôi, 3 trận thắng, 2 trận hòa, 1 trận thua, ghi được có 7 bàn và để lọt lưới 4 bàn và chỉ có 11 điểm mặc dù đứng đầu bảng.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Đoàn Mùi đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.